Tổng trưởng giáo dục Simon Birmingham nhìn nhận rõ ràng hệ thống giáo dục trung học tại Úc đang có gì sai khi mà PISA đánh giá học sinh 15 tuổi ngày càng kém về khoa học, toán và đọc chữ. Vì thượng nghị sĩ Nam Úc này nhìn nhận những nỗ lực trước đây của chính phủ nhằm cải thiện trình độ học sinh đã thất bại, và ưu tiên số 1 hiện nay là phải cải thiện khả năng của giáo viên. Ông Birmingham nói với đài ABC là muốn cải thiện cần có hành động thực tiễn.
Chắc chắn có nhiều chuyện chúng ta cần làm thêm mà chúng tôi đã đưa vào chính sách, nhưng chúng ta phải bàn bạc cách thay đổi, thí dụ cách dạy trong các trường để cải thiện trình độ của học sinh, chứ không chỉ nói đến chuyện chúng ta đã nói từ nhiều năm nay là các trường đã được tài trợ bao nhiêu.
Ông Birmingham nói rằng một yếu tố quan trọng giúp học sinh học có kết quả là thầy cô giáo. Vì vậy, Bộ Giáo dục sẽ tập trung vào việc cải thiện chất lượng giáo viên, giúp đào tạo và hỗ trợ để các giáo viên có thể phát triển trong nghề nghiệp của họ. Tuần trước, phúc trình về khuynh hướng phát triển môn toán và khoa học toàn cầu cho thấy trình độ của học sinh Úc dậm chân tại chỗ trong 20 năm qua và không có tiến bộ gì đáng kể trong năm 2015. Phúc trình của PISA cho thấy trình độ của học sinh tại lãnh thổ Bắc Úc và Tasmania ở dưới mức trung bình của các nước trong Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển, gọi tắt là OECD. Tổng thư ký của tổ chức này, Angel Gurria, đặc biệt quan ngại cho trình độ khoa học trong trường học trên thế giới.
Thông điệp của năm nay rất đơn giản là khoa học tiến bộ với tốc độ ánh sáng, nhưng giáo dục về khoa học thì không được như vậy. Ngày càng có sự thụt lùi trong việc trang bị kiến thức khoa học và kỹ năng cũng như thông tin cho học sinh. Cần phải xem lại giáo dục như thế nào để giúp học sinh ứng dụng được kiến thức khoa học chúng học được vào một thế giới mới.
Tổng trưởng giáo dục Simon Birmingham cho biết ông sẵn sàng cứu xét một loại visa đặc biệt, giúp tuyển những giáo viên toán và khoa học giỏi nhất trên thế giới để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt hiện nay tại Úc.
Nếu chúng ta cần phải có đủ giáo viên chuyên toán hay chuyên khoa học, và đó là điều tôi sẵn sàng bàn tới, tôi hy vọng rằng Bộ trưởng Giáo dục của các tiểu bang và lãnh thổ là những người trực tiếp quản lý các trường học sẽ tham gia cuộc thảo luận trong tinh thần xây dựng về cách nào để chúng ta cùng làm việc hầu giải quyết sự tụt dốc nghiêm trọng trong hai lĩnh vực đó trong trường học ở Úc.
Tuy vậy, ông Birmingham nói rằng tăng tài trợ không phải là câu trả lời khi mà chính phủ liên bang đã tăng 50% tiền cho các trường học kể từ năm 2003, tức gấp đôi so với năm 1988. Ông Tổng trưởng quả quyết tiền không thiếu, mà nay là lúc tập trung vào việc tìm hiểu xem tiền đầu tư đó có xứng đáng với kết quả chúng đem lại hay không. Phát ngôn nhân về giáo dục của đảng lao động, bà Tanya Plibersek, tuy cũng đồng ý rằng không phải tài trợ mà giải quyết được vấn đề, nhưng nói rằng vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ chính phủ liên bang đã cắt giảm 30 tỷ đô la tài trợ cho các trường học trong ngân sách 2014. Và theo bà, cách tài trợ hiện nay của chính phủ liên bang cũng không được công bằng.
Chúng ta cần phải bảo đảm là có thêm nhiều học sinh tốt nghiệp lớp 12, thêm học sinh chọn môn toán và khoa học trong suốt những năm cuối của trung học. Chúng cần thêm giáo viên toán và khoa học xuất thân trong lĩnh vực này và được đào tạo thêm để dạy chuyên môn toán và khoa học.
Phúc trình của PISA cho thấy các nước Á Châu tiếp tục dẫn đầu thế giới về môn toán và khoa học, với Singapore là nước đứng đầu. Chủ tịch tổ chức giảng dạy Teach First, ông Brad Wickdott, nói rằng kết quả phúc trình không có gì đáng ngạc nhiên.
Nó cho thấy chỉ có một ít nước có hệ thống giáo dục thật sự hàng đầu thế giới, đó là Singapore, Nam Hàn, Canada, Phần Lan, Estonia. Những nước đang làm rất tốt cho hệ thống giáo dục của họ. Bên cạnh đó, ta có một số nước cũng tốt, thí dụ như Anh Quốc. Họ làm tốt nhưng chưa đủ. Rồi ta có những nước mà hệ thống giáo dục không giúp được thật nhiều cho trẻ em. Các nước này thật sự cần phải cải tiến.